Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Liệt thuật một vài tin chính. Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ Salesian Don Bosco trung thành với ơn gọi giáo dục. Giáo hội tại Tây Ban Nha kêu gọi quyền công giáo lên vực sự sống. Hội đồng giám mục Pháp bắt đầu khóa họp mùa xuân. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ Salesian Don Bosco trung thành với ơn gọi giáo dục. Sáng thứ hai vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên Tổng Công hội lần thứ 26 của dòng Salesian Don Bosco, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự khẩn thiết của giáo dục trong thế kỷ thứ 21 này. Ngài mời gọi các tu sĩ Salesian hãy trang bị cho mình bằng chính lòng nhiệt thành tông đồ của Thánh Don Bosco. Đức Thánh Cha nói rằng, khủng hoảng về sự tin tưởng có lẽ là khó khăn sâu xa nhất trong công tác giáo dục. Đức Thánh Cha nói, cội rễ của cuộc khủng hoảng trong giáo dục chính là cuộc khủng hoảng về lòng tin tưởng trong cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, cuộc khủng hoảng về lòng tin tưởng trong cuộc sống cũng chính là sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình. Ngài nói, trong công tác giáo dục người trẻ, gia đình là một tác nhân vô cùng quan trọng. Gia đình vốn thường gặp khó khăn khi phải đương đầu với những thách đố của giáo dục. Gia đình thường không có khả năng để đóng góp một cách đặc biệt vào việc giáo dục hoặc lại vắng mặt trong công tác giáo dục. Đức Benedicto nhắc lại với các tu sĩ Salesian rằng, Thánh Don Bosco đã muốn rằng đặc sủng Chúa ban cho Ngài phải được kế tục trong giáo hội bằng đời sống thánh hiến. Do đó, để củng cố bản sắc của hội dòng, các tu sĩ Salesian còn phải trung thành với ơn gọi sống đời thánh hiến của mình bằng cuộc sống đơn sơ khó nghèo, và nhất là kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tin Tây Ban Nha. Nhân ngày bên vực sự sống được tổ chức hôm 31 tháng 3 vừa qua, các đức giám mục Công giáo Tây Ban Nha khẳng định rằng, không một người Công giáo nào có thể chấp nhận những thực hành như phá thai, làm cho chết yếm dịu, hay lèo lái các phôi thai người. Được biết, ngày bên vực sự sống lần thứ 7 do Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha đề xướng, sở dĩ được cử hành vào ngày 31 tháng 3 vừa qua là vì năm nay lễ truyền tin được Giáo hội mừng vào ngày này. Với tựa đề Sự sống luôn luôn là một thiện ích, sứ điệp do Tiểu ban Gia đình và Bảo vệ sự sống của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố nhắc lại rằng, không bao giờ được phép hợp thức hóa việc sát hại một người vô tội. Làm như thế là đánh đổ chính nền tảng của xã hội. Chính vì thế mà các đức giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các tín hữu hãy xin Chúa soi sáng lương tâm của mọi người, nhất là của các chính trị gia, để họ hiểu và chặn đứng thảm trạng khủng khiếp là nạn phá thai. Các đức giám mục Tây Ban Nha cũng yêu cầu phải bãi bỏ luật cho phép phá thai và nâng đỡ các phụ nữ bằng cách xây dựng một nền văn hóa, trong đó các gia đình biết đón nhận và thăng tiến sự sống. Trong ý nghĩa ấy, các ngài kêu gọi nên nhận con nuôi. Với người Công giáo, hàng giáo phẩm Tây Ban Nha nhắc lại những nghĩa vụ luân lý và lương tâm. Các ngài khẳng định, không một người Công giáo nào, dù trong bất cứ hoàn cảnh hay địa vị nào, có thể chấp nhận những thực hành như phá thai, làm cho chết yếm dịu hay sản sinh, cho đông lạnh và lèo lái các phôi thai người. Các vị nhắc lại, bất cứ sự sống nào cũng cần phải được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Tin Paris, Pháp Quốc. Khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Pháp vừa khai mạc tại Lộ Đức hôm thứ Hai, 31 tháng 3 vừa qua và kéo dài cho đến thứ Sáu, mùng 4 tháng 4. Trong phiên họp kéo dài 5 ngày này, các đức giám mục Pháp sẽ suy tư về hai chủ đề chính là Lời Chúa và Đạo Đức Sinh Học. Cũng nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào ngày mai thứ Năm, các đức giám mục Pháp sẽ tham dự cuộc hành hương đặc biệt xuyên qua các đường phố của thành phố Thánh Mẫu này. Ngoài hai chủ đề chính là Lời Chúa và Đạo Đức Sinh Học, các đức giám mục Pháp cũng sẽ bàn thảo với nhau về một số vấn đề khác như việc sử dụng và tương lai của các cơ sở giáo hội và tương lai của Chủng viện Pháp tại Roma. Tin Việt Nam, 10.000 người đã tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa tại Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Sài Gòn hôm Chủ nhật 30 tháng 3 vừa qua. Trước thánh lễ, Đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc đã chia sẻ về sinh hoạt của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Long Beach, bang California, Hoa Kỳ. Ngài nói rằng, cộng đồng này quảng bá lòng thương xót Chúa bằng các đĩa DVD và báo chí. Tiếp lời Đức cha Hòa, linh mục giám đốc trung tâm mục vụ đã trình bày thông điệp Thiên Chúa giàu lòng xót thương của Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và đó cũng là nội dung bài giảng của Đức cha Trần Đình Tứ, Chủ tịch Ủy ban Phụng vụ vì Chúa tế trong thánh lễ. Đặc biệt trong cuộc gặp gỡ chiều Chủ nhật vừa qua, cộng đồng đã nghe được chứng từ cảm động về lòng Chúa thương xót của một số anh chị em. Một người đã bị tàn phế trong thời chiến tranh đã cảm nhận được lòng Chúa xót thương qua việc tiếp nhận một đứa con nuôi. Một người khác nghiện ma túy bị nhiễm HIV đã được Chúa cải hóa. Nhưng cảm động không kém đó là việc một số người khuyết tật đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ. Kết thúc thánh lễ, mỗi người đều nhận được một tấm ảnh về lòng Chúa xót thương. Tin Vĩ Quốc. Một phái đoàn với một Vĩ lên đường viếng thăm các cộng đồng Công giáo tại Trung Quốc. Hôm thứ Hai, 31 tháng 3 vừa qua, một phái đoàn giám mục Công giáo Bỉ do Đức Hồng Y Gottfried Danins, giám mục Michelin và Bruxelles là cầm đầu, đã khởi sự một chuyến viếng thăm kéo dài 2 tuần lễ tại Trung Quốc. Theo một thông cáo được Viện Ferdinand Verbiest công bố, phái đoàn hy vọng sẽ có được một cuộc gặp gỡ trong đức tin với các tín hữu Kitô Trung Quốc. Phái đoàn gồm có Đức Hồng Y Danins, 4 vị giám mục Bỉ cũng như thành viên của Viện Ferdinand Verbiest. Viện này được thành lập với mục đích thăng tiến sự hợp tác của Trung Quốc và làm việc với sự chỉ đạo của Đại học Công giáo Leuven và Hội đồng Giám mục Bỉ. Phái đoàn đến Trung Quốc không do lời mời của chính phủ nước này mà chỉ do những người Công giáo Trung Quốc. Trong chuyến viếng thăm kéo dài 2 tuần lễ này, các giám mục Bỉ và đại diện của Viện Ferdinand Verbiest sẽ được hướng dẫn đi thăm một số cộng đồng tôn giáo và chủng viện, đặc biệt các cộng đồng Công giáo tại Liaoning, Lao Hugu, cũng như các giám mục và linh mục tại Bắc Kinh. Chuyến viếng thăm nằm trong chương trình trao đổi giữa hai giáo hội Bỉ và Trung Quốc vốn đã có từ 20 năm qua. Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh vấn đề làm thế nào để rao giảng tin mừng trong một xã hội tục hóa tại Âu Châu và Trung Quốc ngày nay, và tìm ra những phương hướng cụ thể cho việc cộng tác và trao đổi về việc huấn luyện và giáo lý mục vụ. Ngoài ra, theo thông cáo của Viện Ferdinand Verbiest, phái đoàn Công giáo Bỉ cũng sẽ nêu lên vấn đề quan hệ giữa nhà nước và giáo hội và vấn đề tự do tôn giáo. Trở lại tin Pháp Quốc, phong trào Thanh Lâu Công tại Pháp tưởng niệm việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Văn phòng Thanh Lâu Công tại Île-de-France, Pháp Quốc, loan báo rằng vào ngày thứ Bảy tới đây, tại tòa nhà Quốc hội ở Paris, phong trào Thanh Lâu Công, tức là Thanh niên Lao động Công giáo, sẽ tổ chức một buổi lễ để tưởng niệm việc bãi bỏ chế độ nô lệ, đồng thời lên án những hình thức nô lệ mới. Trong buổi lễ, các tham dự viên sẽ tham gia thảo luận về 2 đề tài, đâu là bản sắc của những con cháu các nô lệ, và làm thế nào để chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Emmanuel Dos Santos, chủ tịch của phong trào Thanh Lâu Công phân bổ Île-de-France, nói như sau: chúng tôi thuộc nhiều văn hóa và nguồn gốc khác nhau. Chúng tôi muốn biết mình từ đâu đến và nhắc nhở mọi người rằng chế độ nô lệ không phải là chuyện của quá khứ mà vẫn còn tồn tại. Phong trào Thanh Lâu Công đã được thành lập vào năm 1927 với mục đích giúp cho giới trẻ thuộc giới lao động hội nhập vào trong cuộc sống và xã hội. Hiện nay tại Pháp, phong trào có 120 liên đoàn, quy tụ khoảng 10.000 thành viên và hoạt động bên cạnh 30.000 giới trẻ thuộc giới lao động tuổi từ 15 đến 30 tại Pháp. Tin Nga, một nhóm hỗn hợp gồm Công giáo và chính thống Nga đã được thành lập nhằm củng cố và đẩy mạnh các mối quan hệ giữa hai giáo hội. Đứng đầu nhóm là cha Igor Kovalevsky, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Nga, và cha Vsevolod Chapkin, Phó Chủ tịch Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Trong một thông cáo được công bố hôm 28 tháng 3 vừa qua, sau một cuộc gặp gỡ tại thành phố Vladimir, các thành viên của nhóm đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin giữa hai bên. Thông cáo cũng ghi nhận có sự tiến bộ trong các quan hệ giữa hai giáo hội và khẳng định rằng sự chia sẻ thông tin sẽ giúp cải thiện các mối quan hệ nếu hai bên biết tránh những lời lẽ thiếu thân thiện và đồng thanh chống lại những thái độ khiêu khích trên truyền thông. Thông cáo cũng nói rằng đại diện của Công giáo và chính thống sẽ bảo đảm bầu khí cởi mở và công tác tối đa, nhất là trong hoạt động với giới trẻ cũng như thường xuyên theo dõi các ngôi viện Công giáo, vốn đã bị tố cáo chiêu dụ trẻ em chính thống Nga. mối quan hệ giữa hai giáo hội chính thống và công giáo tại Nga đã trở nên căng thẳng từ đầu tháng 12 năm vừa qua, khi Đức Tổng giám mục chính thống Kirin, trưởng ban ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Moscow, yêu cầu giáo hội công giáo hạ cấp 4 giáo phận mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho thành lập tại Nga. Tin Hàn Quốc. Một cuộc nghiên cứu về tỷ lệ tội ác tại Hàn Quốc cho thấy những người có tôn giáo ít phạm tội ác hơn những người không có tôn giáo, và người công giáo có tỷ lệ phạm tội ác thấp nhất. Viện Tôn giáo và Đạo đức Xã hội tại Hàn Quốc vừa cho công bố kết quả của một cuộc điều tra về tỷ lệ phạm tội ác dựa theo tôn giáo. Kết quả cho thấy, những người không có tôn giáo có tỷ lệ phạm tội ác 40 lần cao hơn những người có tôn giáo. Viện Tôn giáo và Đạo đức Xã hội là một tổ chức do Giáo hội Tin lành điều khiển. Cuộc nghiên cứu do viện này thực hiện dựa trên các thống kê của Văn phòng Viện lý Trung ương cung cấp. Kết quả của điều tra được công bố trong một tập sách có tựa đề Tôn giáo tốt, xã hội tốt. Theo bản báo cáo, cứ 105 người công giáo thì mới có một người phạm tội ác. Với người Phật giáo thì tỷ lệ này là 31, Tin lành là 39. Với các tôn giáo khác thì cứ 15 người có một người phạm tội ác. Mặt khác của điều tra là cho thấy cứ 23 người không theo đạo nào thì có một người phạm tội ác. Nhận định về tỷ lệ phạm tội ác thấp nơi người công giáo Hàn Quốc, ông Kim Hong Quân, giám đốc của Viện Tôn giáo và Đạo đức nói rằng sở dĩ người công giáo có tỷ lệ phạm tội ác thấp là vì giáo huấn công giáo vừa nhấn mạnh đến sự cần thiết của ơn Chúa, vừa đề cao việc lành phúc đức. Theo giáo lý truyền thống của giáo hội công giáo, ơn Chúa và việc thiện là hai thành phần cốt yếu của công cuộc cứu rỗi. Phát biểu với hãng tin công giáo ở châu Ukanews hôm 26 tháng 3 vừa qua, ông Kim nói rằng tỷ lệ phạm tội ác thấp nơi người công giáo là một sự kiện đáng chú ý. So sánh với giáo lý tin lành, ông Kim nói rằng các giáo hội tin lành nhấn mạnh đến đức tin nhưng không chú ý đến những khía cạnh khác của cuộc sống. Trong khi đó, giáo hội công giáo nhấn mạnh đến tình yêu tha nhân cũng như đức tin. Theo ông Kim, đây chính là yếu tố chủ yếu cho thấy tại sao người công giáo ít phạm tội ác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, việc Đức Thánh Cha rửa tội cho ký giả Hồi giáo, ông Mahdi Cristiano Alam, trong đêm vọng phục sinh vừa qua, đã tạo ra một số phản ứng gay gắt từ thế giới Hồi giáo. Trước những phản ứng ấy, Tòa Thánh đã trình bày lập trường của mình trong vấn đề này. Một cách trực tiếp, trong hai số báo ra ngày 25 và 26 tháng 3 vừa qua, chủ nhiệm của báo Người Quan sát Roma, ông Giovanni Maria Vian, đã nói lên quan điểm của Tòa Thánh trong vấn đề này. Nhưng trực tiếp và rõ ràng hơn, phát biểu trên đài phát thanh Vatican ngày 27 tháng 3 vừa qua, Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng đã bày tỏ những lý do tại sao Đức Thánh Cha rửa tội cho ông Alam trong đêm vọng phục sinh vừa qua. Một cách gián tiếp, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, cũng tiếp tục cuộc đối thoại với người Hồi giáo qua một số bài viết mới đây. Chẳng hạn, trong số ra ngày 27 tháng 3 vừa qua, báo Người Quan sát Roma đã cho đăng một bài viết về một linh mục dòng Francisco sống vào giữa hai thế kỷ 12 và 13 là cha Ramon Llull. Vị linh mục này là một chuyên gia về ngôn ngữ và văn chương Ả Rập, đồng thời cũng là một nhà truyền giáo nhiệt thành trong thế giới Hồi giáo. Cha Llull đã rao giảng và đã rửa tội cho rất nhiều người Hồi giáo trong các nước Địa Trung Hải, vốn có đa số dân theo Hồi giáo. Điều mà tác giả bài báo nhấn mạnh là rao giảng tin mừng cho người Hồi giáo, nhưng Jalul vẫn đeo đuổi cuộc đối thoại và cảm thông giữa Công giáo và Hồi giáo. Trong những số kế tiếp, báo Người Quan sát Roma cho đăng các bài viết về một số hoạt động đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Trước hết là cuộc gặp gỡ liên tôn diễn ra tại Yogyakarta, Indonesia, trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 3 vừa qua. Trước sự chứng giám của một số đại diện Phật giáo và Ấn giáo, các vị đại diện của Kitô giáo và Hồi giáo đã chứng tỏ rằng các tôn giáo có thể cộng tác với nhau để đương đầu với những thách đố do xu thế toàn cầu hóa ngày nay đang đặt ra. Trong một bài viết khác, báo Người Quan sát Roma cũng tường thuật rằng mới đây, tại thủ đô Jakarta, 35 giáo trưởng có thế giá của Hồi giáo tại quốc gia có dân số Hồi giáo đông nhất thế giới này đã đưa ra một lời kêu gọi nhắm đến giới trẻ Hồi giáo. Trong lời kêu gọi, các giáo trưởng Hồi giáo tại Indonesia nhắn nhủ giới trẻ nên tuân thủ đúng giáo lý của Hồi giáo, tránh sử dụng giáo lý để biện minh cho bạo động. Nhưng biến cố được báo Người Quan sát Roma nhấn mạnh đến nhiều nhất là sáng kiến tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh cho Hồi giáo, do Thái giáo và Kitô giáo, do quốc vương Abdullah của Ả Rập Saudi đề xướng. Báo Người Quan sát Roma đã trích dẫn lời của quốc vương Ả Rập Saudi như sau. Có một ý nghĩ đã ám ảnh tôi từ hai năm nay. Thế giới đang đau khổ và cuộc khủng hoảng này đã tạo ra sự mất thăng bằng trong tôn giáo, đạo đức và trong toàn thể nhân loại. Chúng ta đã đánh mất niềm tin nơi tôn giáo và sự tôn trọng đối với nhân loại. Sự đổ vỡ của gia đình và chủ nghĩa vô thần tràn lan trên thế giới là những hiện tượng đáng sợ mà tất cả mọi tôn giáo cần phải quan tâm đến và cương quyết thắng vượt. Chính vì lý do đó mà tôi đã nghĩ đến việc mời các đại diện tôn giáo ngồi lại với nhau để bày tỏ quan điểm của mình về những gì đang xảy ra trên thế giới. Và nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức những cuộc gặp gỡ với các anh em thuộc các tôn giáo độc thần, tức những người tin ở Kinh Koran, sách Tin Mừng và Kinh Thánh. Về sự kiện này, báo Người Quan sát Roma ghi nhận hai chi tiết có ý nghĩa. Trước hết, quốc vương Abdullah công bố sáng kiến trên đây vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, tức ngày thứ hai phục sinh. Điều này chứng tỏ rằng ông đã biết rõ những phản ứng của một số học giả Hồi giáo trước việc Đức Thánh Cha rửa tội cho ông Alam. Nhưng trong thiện chí đối thoại, ông muốn trình bày một cái nhìn khác, tích cực hơn. Chi tiết thứ hai được báo Người Quan sát Roma nhắc đến là cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và quốc vương Abdullah vào tháng 11 năm vừa qua. Đây là lần đầu tiên một quốc vương Ả Rập Saudi viếng thăm Vatican và gặp gỡ một vị giáo hoàng. Trong cuộc gặp gỡ, quốc vương Abdullah đã nhắc đến sự hiện diện của một cộng đồng Kitô tại Ả Rập Saudi. Trước cuộc gặp gỡ này vài ngày, chính phủ Riyadh cũng đã cho tổ chức một khóa bồi dưỡng cho hàng ngàn giáo trưởng Hồi giáo để khuyến khích họ nên giải thích giáo lý Hồi giáo một cách ôn hòa hơn, hầu tránh mọi hình thái cực đoan. Về phần Đức Benedicto, bài diễn văn đọc tại Regensburg, Đức hồi năm 2006, và việc Ngài rửa tội trong Alam trong đêm vọng phục sinh vừa qua, không phải là những cử chỉ đoạn tuyệt, mà trái lại là những thể hiện của một thiện chí muốn đối thoại với Hồi giáo. Bằng chứng là Ngài đã đến cầu nguyện trong thinh lặng tại đền thờ xanh ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và nhất là đã nồng nhiệt đón tiếp quốc vương Ả Rập tại Vatican. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Trong bài này, chúng tôi xin được nói về việc Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette lần thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 1858. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau biến cố Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai vào ngày Chủ nhật 14 tháng 2 năm 1858, cha mẹ của Bernadette chẳng những không tin lời kể của con mà còn nhất định cấm không cho Bernadette xuống hang đá Massabielle nữa. Cô vâng lời cha mẹ, và trong ba ngày đến trường học, cô không hề nói gì về biến cố ấy nữa, mặc dù trong lòng lúc nào cô cũng nghĩ đến thiếu nữ áo trắng. Các bạn của cô ở trường cũng không tin, và còn có vẻ chế nhạo cô. Dân làng nghe tin đồn về biến cố lạ, nhưng chưa có người nào có thể đoán chắc thiếu nữ áo trắng đó là ai. Chuyện lạ đến tai bà Antoinette Perry, hội viên hội Con Đức Mẹ trong họ đạo. Y phục của thiếu nữ áo trắng như được nghe kể lại, làm bà liên tưởng ngay đến y phục của người bạn vừa mới chết. Do đó, bà nghĩ rằng đây có lẽ là linh hồn của người bạn hiện về để xin cầu nguyện. Vả lại, người bạn đó xưa kia là chủ tịch của hội Con Đức Mẹ. Vậy làm thế nào để biết xem thiếu nữ áo trắng đó có phải là linh hồn của người bạn đã chết hiện về, ngoài cách đến xin Bernadette dẫn xuống hang đá để xem thực hư thế nào? Thế là bà Antoinette Perry liền đến ngỏ ý với một bà bạn khác nữa tên là Millie, để cả hai cùng đến xin cha mẹ của Bernadette cho phép hai bà đưa em xuống hang đá Massabielle. Vào chiều ngày thứ tư, 17 tháng 2, Bernadette vừa đi học về. Cô đến xin phép mẹ ngày mai thứ năm được xuống hang đá. Nhưng mẹ cô nhất định không cho và nói: "Không bao giờ. Con không bao giờ được phép xuống đó nữa, nghe không? Con nghe rõ chưa? Mẹ không muốn ai khinh khi gia đình mình và bảo rằng con là đứa khùng điên." Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Bernadette chạy ra mở cửa. Đó là hai bà Antoinette Perry và Millie đến xin mẹ cô cho phép dắt cô xuống hang đá. Một lần nữa, mẹ cô nhất định từ chối. Hai bà liền lý luận với mẹ Bernadette rằng không nên vội kết luận. Nếu Bernadette quả thật bị bệnh, thì sự cấm đoán này làm cho bệnh tình của Bernadette nặng thêm. Nhưng nếu ngược lại, Bernadette không bị bệnh, và đây là trường hợp phép lạ, một linh hồn trở về xin cầu nguyện, thì sự cấm đoán này quả là điều không nên làm, vì làm hại cho một linh hồn đang cần được giúp đỡ. Hơn nữa, hai bà hứa là sẽ đem Bernadette xuống hang đá vào lúc sáng sớm, để mọi người trong làng không ai hay biết gì cả. Bị dồn vào thế bí, mẹ cô đành cho phép, lòng nghĩ thầm rằng đây là lần cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, hai bà đến tìm Bernadette, đưa cô đi dự lễ, rồi sau đó đưa cô xuống hang đá Massabielle, trong khi dân làng còn đang say ngủ. Một bà thì cầm theo đèn thánh, và một bà thì cầm theo bút mực và giấy, để xin thiếu nữ áo trắng đó viết ra cô là ai và muốn gì. Khi đến gần hang đá, thì Bernadette chạy đi trước. Hai bà vội vã theo sau. Nhưng khi hai bà đến nơi thì đã thấy Bernadette quỳ gối trước cửa hang và đang lần chuỗi. Thình lình Bernadette kêu lên, cô ấy đến kìa, cô ấy đến kìa. Hai bà nhìn thật kỹ theo hướng Bernadette nhìn, nhưng không thấy gì cả. Hai bà tiếp tục lần chuỗi với Bernadette. Sau khi lần chuỗi xong, hai bà muốn biết xem có phải là linh hồn của người bạn đã qua đời, giờ đây hiện về hay không, nên đưa giấy và bút cho Bernadette, bảo cô đến hỏi thiếu nữ áo trắng đó muốn gì. Bernadette vâng lời, đứng dậy và tiến về phía thiếu nữ áo trắng. Hai bà muốn đi theo, nhưng thiếu nữ áo trắng ra hiệu cho Bernadette hiểu là chỉ một mình cô được đến gần mà thôi. Cô quay lại bảo hai bà không nên tiến theo. Hai bà lo sợ đứng lại. Bernadette tiến đến cửa hang đá, vừa đưa giấy viết lên cho thiếu nữ áo trắng vừa nói. Thưa cô, xin vui lòng nói cô là ai và cô muốn chúng con làm gì? Thiếu nữ áo trắng chỉ mỉm cười với Bernadette. Bernadette quay về trả lại tờ giấy cho hai bà và nói. Thiếu nữ áo trắng chỉ mỉm cười với con, rồi dịu dàng bảo con, ta không cần viết ra điều ta muốn nói với con. Đây là lần đầu tiên thiếu nữ áo trắng hiện ra nói chuyện với Bernadette. Hai bà đạo đức không thấy và cũng không nghe biết gì cả. Họ chỉ nhìn thấy gương mặt của Bernadette biến đổi, dường như thể Bernadette thuộc về thế giới nào khác. Sau khi Bernadette trở lại, thiếu nữ áo trắng dịu dàng nói với cô. Con có vui lòng đến đây 15 ngày liên tiếp không? Bernadette vui vẻ và hăng hái nhận lời, nhưng vội thêm. Con sẽ xin phép cha mẹ con trước, rồi con mới đến được. Thiếu nữ áo trắng nói tiếp. Ta không hứa sẽ làm cho con được hạnh phúc trên trần gian này, nhưng trong thế giới bên kia. Hai bà đạo đức xin Bernadette hỏi thiếu nữ áo trắng xem hai bà có được phép đến đây không. Bernadette hỏi, thì được thiếu nữ áo trắng trả lời. Được, sự hiện diện của họ nơi đây không làm ta khó chịu. Ta mong muốn mọi người đến đây. Sau này thiếu nữ áo trắng còn nói rõ thêm là cô muốn người ta hành hương đến đây. Nguyện ước này đã được thực hiện. Từ hơn 150 năm qua, người ta đã không ngừng hành hương về lộ đức. Bernadette xin thiếu nữ áo trắng cho biết cô là ai. Nhưng thiếu nữ áo trắng chỉ mỉm cười mà không trả lời câu hỏi này. Sau này trong lần hiện ra vào ngày 25 tháng 3, thiếu nữ áo trắng sẽ cho biết cô là ai. Lần hiện ra thứ ba này kéo dài trong khoảng gần một giờ đồng hồ. Trong suốt thời gian này, Bernadette luôn luôn nhìn thấy thiếu nữ áo trắng, vừa vẫn còn tỉnh trí liên lạc với hai bà đạo đức đi kèm. Hai bà đưa Bernadette trở về nhà, gặp mẹ cô đang lo lắng chờ đợi. Mẹ của Bernadette tỏ vẻ hơi an tâm một chút khi nghe hai bà khen. Bà quả thật có phúc, có đứa con như vậy. Nhưng liền sau đó, mẹ Bernadette không khỏi bối rối nhiều hơn nữa khi biết thêm rằng thiếu nữ áo trắng đó đã xin Bernadette hãy trở lại hang đá trong vòng 15 ngày liên tiếp. Mẹ cô linh cảm là biến cố có tầm mức rộng lớn, nhưng khó xử ở chỗ là thiếu nữ áo trắng chưa cho biết mình là ai. Bernadette đã hứa với thiếu nữ áo trắng nhưng với điều kiện là sẽ xin phép cha mẹ trước. Giờ đây mọi trách nhiệm đổ trên mẹ của Bernadette. Bà quyết định đi hỏi ý kiến người chị là bà Bernard, đã lập gia đình với một thương gia giàu có. Người chị suy nghĩ và góp ý với mẹ của Bernadette rằng, đây chắc chắn không phải là trường hợp của ma quỷ, nhưng lại trách mẹ của Bernadette, tại sao không đi theo con xuống hang đá cho biết sự tình. Cho đến giờ, chỉ có những người ngoài gia đình đi theo Bernadette mà thôi. Giờ đây, hai chị em, tức mẹ và dì của Bernadette, phải đích thân xuống hang đá cùng với cô. Như thế, mẹ của Bernadette nghe theo lời chị, không còn cấm con xuống hang đá Marseille nữa. Thế là sáng sớm ngày hôm sau, thứ Sáu, 19 tháng 2, mẹ của Bernadette và người chị, cả hai cùng theo Bernadette xuống hang đá. Quý vị và các bạn thân mến, một gương thánh nữ Bernadette xin tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 26 tháng 3. Đây là buổi tiếp kiến chung trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, và Đức Thánh Cha đã nói về đề tài Chúa Kitô chết và phục sinh, trung tâm điểm của lòng tin Kitô. Được biết, có khoảng 40.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung này với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, mỗi Chủ nhật với Kinh Tin Kính, chúng ta lặp lại lời tuyên xưng lòng tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô là biến cố gây kinh ngạc và là chìa khóa của Kitô giáo. Trong giáo hội, chúng ta hiểu tất cả từ mầu nhiệm cao cả này, là mầu nhiệm đã thay đổi dòng lịch sử và trở thành thời sự trong mọi buổi cử hành thánh thể. Hàng năm, trong tâm nhật thánh của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chết và phục sinh, như thánh Augustino quen gọi, giáo hội trở lại các chặng kết thúc cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu trong bầu khí cầu nguyện và chai tịnh. Ngày thứ ba, giáo hội sống trở lại cuộc phục sinh của Chúa, đó là lễ vượt qua. Chúa Giêsu từ cái chết bước vào sự sống, trong đó thành toàn các lời hứa xưa, toàn phụng vụ mùa phục sinh, hát ca sự chắc chắn và niềm vui sự sống lại của Chúa Kitô. Chúng ta phải thường xuyên canh tân sự gắn bó của chúng ta với Chúa Kitô chết và sống lại vì chúng ta. Lễ vượt qua của người cũng là lễ vượt qua của chúng ta, vì sự phục sinh chắc chắn của chúng ta là nơi Chúa Kitô. Tin mừng phục sinh không già nua. Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài luôn sống mãi. Thánh Agostino ghi nhận rằng, lòng tin của Kitô hữu là sự phục sinh của Chúa Kitô. Sách Công vụ giải thích điều này một cách rõ ràng như sau: Thiên Chúa đã cho mọi người một bằng chứng chắc chắn về Chúa Giêsu bằng cách cho người sống lại từ cõi chết. Trong dòng lịch sử, đã có biết bao nhiêu người đã hiến mạng sống của họ cho một lý do chính đáng và họ đã chết. Cái chết của Chúa chứng minh cho tình yêu thương vô biên của Ngài đã yêu thương chúng ta cho đến hiến mạng vì chúng ta. Nhưng chỉ sự phục sinh là bằng chứng chắc chắn cho thấy điều Ngài đã khẳng định là sự thật, cũng có giá trị đối với chúng ta và cho mọi thời đại. Khi cho người sống lại, Thiên Chúa Cha đã tôn vinh người. Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma như sau: Nếu miệng bạn tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Chúa và con tim bạn tin rằng Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu rỗi. Thư Roma chương 10 câu 9. Đề cập tới tầm quan trọng của sự thật này, Đức Tin Cha nói: Thật là điều quan trọng nhấn mạnh trở lại chân lý nền tảng này của lòng tin, mà tính chất lịch sử được minh chứng rộng rãi bởi các tài liệu. Cả khi ngày nay cũng như trong quá khứ, không thiếu những người nghi ngờ hay chối bỏ nó bằng nhiều cách. Sự yếu kém của lòng tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu khiến cho chứng tá của tín hữu cũng yếu kém. Thật thế, nếu trong giáo hội lòng tin vào sự phục sinh suy giảm, thì tất cả đều ngưng động, tất cả đều rạn nứt. Trái lại, sự gắn bó tâm trí với Chúa Kitô chết và sống lại thay đổi cuộc sống và chiếu soi toàn cuộc sống của con người và của các dân tộc. Không phải sự chắc chắn rằng Chúa Kitô đã sống lại trao ban lòng can đảm, liều lĩnh ngôn sứ và sự kiên trì cho các vị tứ đạo thuộc mọi thời đại hay sao? Không phải cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu sống động, quán cải và thu hút biết bao nhiêu người nam nữ ngay từ thời Kitô giáo khai sinh, tiếp tục bỏ tất cả để theo người và tận hiến cuộc đời để phục vụ tin mừng hay sao? Thánh Phaolô nói: Nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì sự rao giảng của chúng tôi trống rỗng và lòng tin của anh chị em cũng trống rỗng. Lời loan báo mà chúng ta nghe đi nghe lại trong các ngày này là: Chúa Giêsu đã sống lại, Người là Đấng đang sống và chúng ta có thể gặp gỡ Ngài.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Người ta thường nói, đối với con cái, cha mẹ giống như bức tường cho dây thường xuân bám rễ vào để vươn lên cao. Không có bức tường, dây thường xuân chẳng khác gì loại cây dây bò lan trên mặt đất. Để có thể trở nên nơi tựa dựa cho con cái, cha mẹ phải là những người đáng tín nhiệm. Điều đó không có nghĩa là cha mẹ phải luôn có sẵn những đáp số, những giải đáp cho tất cả mọi thắc mắc, mọi vấn đề của con cái. Nhưng điều quan trọng hơn cả là biết đặt ra trước mắt con cái những giá trị cao đẹp và những kỷ luật, cả khi phải đi ngược chiều với trào lưu suy đồi của xã hội hưởng thụ, coi trọng vật chất và lòng ích kỷ như thần tượng. Trước tình trạng đó, nhiều lúc các phụ huynh cảm thấy như bị bỏ rơi và phải một mình đối phó với con cái, nhất là con cái ở tuổi vị thành niên, chỉ muốn gạt bỏ mọi kỷ luật sang một bên để được tự do phóng túng. Thử hỏi,
đâu là chỗ đứng của cha mẹ? Quyền bính của cha mẹ còn cần thiết và có giá trị gì nữa chăng? Cần phải sử dụng quyền uy của cha mẹ như thế nào? Nói đến uy quyền của cha mẹ đối với con cái, người ta thường phân biệt ba thứ quyền: quyền chính thức, quyền tinh thần phẩm hạnh và quyền dựa trên tình thương. Mời các bạn cùng tìm hiểu. Trước hết, quyền chính thức là thứ uy quyền thông dụng thường được áp dụng trong các gia đình một cách tự nhiên. Đó là quyền phán quyết, đặt ra những điều con cái phải tránh, những kỷ luật phải tuân giữ và những gì được phép làm. Cũng như trong luật giao thông, trên đường, ở đâu có đường vạch thẳng liên tiếp, ở đó không thể vượt qua. Còn ở đâu có đường vạch đứt quãng, ở đó có thể vượt qua được. Cũng một cách tương tự, trong gia đình, có những điều có thể bỏ qua, và cũng có những kỷ luật phải tuân giữ. Chẳng hạn như không được trả lời hỗn láo với cha mẹ, phải biết kính trên nhường dưới, đi thưa về trình, chào hỏi lễ phép, ăn uống điều độ, giờ học, giờ chơi, giờ nào việc đó, vân vân. Điều quan trọng là mỗi quy luật cần được giải thích cách rõ ràng cho con cái. Đồng thời cũng không nên quên rằng, áp dụng quyền chính thức như thế, rất dễ đi tới sự độc quyền, độc đoán. Nhưng chính sự độc quyền, độc đoán của cha mẹ lại là điều mà con cái ở tuổi vị thành niên không mấy ưa thích và thường hay phản đối. Một số phụ huynh cảm thấy thoải mái với phương pháp thực thi uy quyền chính thức một cách độc đoán và chấp nhận hình phạt như kỷ luật hữu hiệu hơn cả, bởi vì có thể chấm dứt hạnh kiểm xấu một cách mau chóng và làm chủ được tình thế một cách dễ dàng. Tuy nhiên, việc áp dụng quyền chính thức nhiều khi có thể đưa tới những hậu quả tai hại và thường được tỏ lộ qua sự phẫn uất, thiếu ngay thẳng, làm lén, giấu giếm và thiếu tự tin. Dưới sức nặng của uy quyền chính thức, bên ngoài con cái tỏ ra vâng phục và tuân giữ kỷ luật vì bị kiểm soát, nhưng không có sự xác tín bên trong. Dần dà con cái sẽ học cách sống giả dối và tự biện minh rằng chẳng có việc nào là xấu cả, nếu không bị phát giác hoặc bị bắt quả tang. Các phụ huynh độc quyền độc đoán cũng thường phải đặt ra những hình phạt thể xác như đánh đập, làm việc nặng nhọc để đạt được kỷ luật. Tất cả những điều đó thường làm cho bầu khí gia đình thêm nặng nề, căng thẳng. Thứ hai, quyền tinh thần hay phẩm hạnh. Dựa trên việc xác tín và tiếp thu của con cái về những gì là tốt hay xấu, là đúng hay sai đối với cha mẹ. Về phía cha mẹ là nỗ lực cố gắng để huấn luyện lương tâm ngay thẳng của con cái. Đối với trẻ em, nhất là đối với thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên, chúng tỏ ra rất bén nhạy trước những sự mâu thuẫn của cha mẹ nói riêng, cũng như của xã hội nói chung. Trong những hoàn cảnh mâu thuẫn đó, thanh thiếu niên không khỏi thắc mắc đặt câu hỏi. Chẳng hạn như, ba mẹ dạy bảo con phải làm thế này thế kia, nhưng tại sao ba mẹ lại không làm? Tại sao ba mẹ làm ngược lại? Hoặc khi khác, ba nói thế này, nhưng tại sao mẹ lại nói thế khác? Vân vân. Những sự mâu thuẫn tương tự như thế thường gây hoang mang trong tâm trí con cái và dễ tạo nên lương tâm sai lệch, thiếu ngay thẳng. Một trong những khó khăn lớn của quyền tinh thần đối với tuổi trẻ hiện nay là sự thiếu định hướng của các phụ huynh và những người lớn, bởi vì nhiều khi chính họ cũng không hiểu rõ mình muốn gì và đâu là những giá trị của họ. Nếu như cha mẹ xác tín hơn về những giá trị của mình, con cái họ cũng sẽ được củng cố và chững chạc hơn trong những giá trị của chúng. Thứ ba, bi quyền của tình thương là thứ uy quyền căn cứ trên tình thương của cha mẹ đối với con cái, vì hạnh phúc chính đáng và vì tương lai tốt đẹp của con cái. Để đáp lại, con cái yêu mến và kính trọng cha mẹ vì công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và là nơi nương tựa của con cái. Được thúc đẩy bởi tình yêu mến và lòng hiếu thảo, con cái sẽ tìm cách làm vui lòng cha mẹ và thi hành ước muốn của cha mẹ, chẳng hạn như giúp tay trong công việc nhà, chăm chỉ học hành, tránh những điều làm phiền lòng cha mẹ, vân vân. Nói chung thì uy quyền tình thương của cha cũng như của mẹ là thứ quyền động viên, bởi vì qua đó cha mẹ truyền đạt cho con cái sự an bình sung sướng mỗi khi hành động đúng và làm việc tốt. Điều đó không có nghĩa là những cha mẹ chọn áp dụng uy quyền tình thương luôn phải đồng ý với con cái, hoặc không thể từ chối con cái điều gì, hay đi ngược lại ước muốn và quyết định của con cái, nhưng là biết dùng tình thương để thuyết phục con cái chọn điều hay lẽ phải, và hành động theo sự xác tín của mình, thay vì dùng áp lực để con cái phải thi hành cách miễn cưỡng điều cha mẹ mong muốn. Thật vậy, chính vì đã quen với quyền của tình thương, sự quá dễ dãi buông thả của cha mẹ có thể được con cái cảm nhận như là sự nhượng nhưng, thiếu quan tâm của cha mẹ. Uy quyền của tình thương là phương pháp sử dụng quyền bính dựa trên lòng tin tưởng, tôn trọng và sự tự do, nhưng trong một giới hạn nào đó. Phương pháp này nhìn nhận quyền lợi và giá trị cần được tôn trọng, được đối xử đúng với nhân phẩm của cha mẹ cũng như của con cái. Trong gia đình có sự tôn trọng như thế, tất cả mỗi phần tử đều được quyền nói lên tư tưởng, bày tỏ tâm tình của mình và được quyền lắng nghe. Điều đó không có nghĩa là con cái được toàn quyền tự do muốn làm gì tùy ý, không cần phải vâng phục ai, cũng không cần phải tôn trọng cha mẹ. Quyền tự do phát biểu và được lắng nghe luôn phải đi đôi với bổn phận lắng nghe và tôn trọng tư tưởng, ý kiến, tâm tình của người khác nữa. Thật vậy, khi cha mẹ và người lớn biết tự chủ, biết lắng nghe, biết tôn trọng con cái sẽ cảm thấy được trấn an, và cũng sẽ học được cách tự chủ, lắng nghe và tôn trọng người lớn trong bầu khí hòa thuận, tránh được những sự giằng co, cãi vã vô ích. Các bạn thân mến, hiểu như thế, nhờ uy quyền tình thương của cha mẹ, gia đình sẽ thực sự là trường huấn luyện con cái nên người có bản lãnh, là môi trường tốt đẹp giúp phát triển trí phán đoán sáng suốt quân bình của con cái, để chúng học cách tôn trọng kỷ luật, biết lãnh nhận trách nhiệm về việc làm và điều quyết định của mình. Nhờ đó, bầu khí gia đình cũng trở nên hòa thuận và tích cực hơn. Đó cũng là điều mà Chani Rodari muốn diễn tả qua một mẩu truyện dí dỏm với tựa đề Ai chỉ huy điều khiển như sau. Tôi hỏi một em bé đang chơi ngoài sân trường. Trong gia đình em, ai là người chỉ huy? Em bé nhìn tôi nhưng không trả lời. Tôi hỏi lại, em hãy nói nghe, ai là người điều khiển trong nhà em, ba em hay mẹ em? Em bé vẫn trố mắt nhìn tôi nhưng không nói gì. Sợ em bé không hiểu điều tôi muốn nói, nên tôi năn nỉ hỏi thêm. Em biết chỉ huy là gì chứ? Em cũng hiểu điều khiển là gì rồi mà. Vậy hãy trả lời đi nào. Em bé lúng túng nhìn tôi, nhưng vẫn không trả lời. Cuối cùng, vừa ngạc nhiên, vừa mất kiên nhẫn, tôi tự hỏi. Phải chăng em bé bị câm điếc? Thật tội nghiệp cho em. Bỗng chốc, em bé quay lưng cắm đầu chạy đến cuối sân, rồi em dừng lại, quay mặt về phía tôi. Và với tư cách của một đứa bé tinh nghịch, em lè đầu lưỡi, vừa cười vừa nói. Trong nhà em, không ai chỉ huy, cũng không ai điều khiển ai, bởi vì tất cả đều thương mến nhau. Các bạn thân mến, yêu thương phải là nền tảng căn bản của kỷ luật và quyền hành trong gia đình. Uy quyền dựa trên tình thương chân thành đúng đắn, không nuông chiều quá mức, không buông thả quá đà, cũng không cần phải dùng đến hình phạt nghiêm khắc. Tình yêu chân thật là động lực thúc đẩy tìm kiếm điều tốt lành cho người khác, là sức mạnh giúp ta khắc phục khó khăn, thực thi điều thiện hảo và xa tránh sự ác, với niềm xác tín sâu xa từ bên trong, chứ không phải vì sự áp đặt bên ngoài. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tập.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con. Thầy sai các con đi từ miền cát trắng đến hoàn thành Bắc Mỹ, chỉ cần vô thiếu nắng thiếu mưa như cứ thừa sơn thuyết ra lệnh. Thầy sai con đến đây để không ấm mùa đông thân dày. Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con.
Làm chứng cho Chúa phục sinh. Anh chị em biết những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu Nazareth. Chúng tôi là chứng nhân cho tất cả những gì đã được Chúa thực hiện tại Judea và tại Jerusalem. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 10 câu 37 và 39. Đó là những lời mà Tông đồ Phêrô, người chứng của sự phục sinh của Chúa Kitô, nói lên với viên quan Cornelio và gia đình ông. Những chứng nhân của sự phục sinh trước hết là những người nữ thành Jerusalem và Maria Madala, sau đó đến các tông đồ được các người nữ báo tin, trước là Phêrô và Gioan, rồi đến tất cả những người khác. Cả Sa-lô thành Tarso cũng là chứng nhân, ông này đã trở lại trước cửa thành Damasco. Chúa đã thương cho ông được cảm nghiệm quyền năng của sự phục sinh Ngài. Ngõ hầu, ông trở nên chiếc bình sành được chọn cho công việc tông đồ của giáo hội sơ khai. Và không phải chỉ những kẻ đầu tiên, những chứng nhân tận mắt, mà cả những kẻ đã biết được sứ điệp phục sinh từ các chứng nhân đầu tiên và đã làm chứng cho Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vài người đã là những chứng nhân cho đến việc đổ máu mình ra, và nhờ các ngài, giáo hội đã tiếp tục tiến bước cả giữa những bách hại và những ngoan cố chối từ. Dựa trên lời chứng liên lý này, giáo hội được lớn lên và được phổ biến khắp nơi trên mặt đất. Và cả trong hiện tại, những chứng nhân của thế kỷ chúng ta đã rao giảng Chúa Kitô giữa cuộc thử thách to lớn, bằng việc tuyên xưng cái chết và sự sống lại của Chúa nơi những trại tập trung và trong những gulag, dưới sự hăm dọa của bom đạn, dưới sự khủng khiếp do lòng thù ghét mù quáng gây ra. Một sự thù ghét đã phạm đến các cá nhân và cả những dân tộc. Ngày hôm nay, những chứng nhân đó đến từ cuộc thử thách to lớn và hát bài ca tôn vinh Chúa Kitô. Trong Chúa Kitô sống lại từ bóng tối sự chết, sự sống được thể hiện. Lạy Chúa Kitô đã chết và sống lại cho chúng con. Chúa là nền tảng của niềm hy vọng chúng con. Chúng con muốn lấy làm của mình lời chứng của Phêrô và lời chứng của biết bao anh chị em qua các thế kỷ, để đem đặt nó lại vào ngưỡng cửa của ngàn năm mới. Quả thật, phiến đá mà các người thợ xây loại bỏ đã trở thành đá gốc tường. Trên nền tảng đá gốc tường này được xây lên giáo hội của Thiên Chúa hằng sống, giáo hội của Chúa Kitô phục sinh, lại Chúa đấng phục sinh. Chúa muốn gặp gỡ với chúng con tại khắp mọi nơi trên mặt đất này, như Chúa đã gặp các tông đồ tại Galilea. Nhờ cuộc gặp gỡ này, chúng con có thể lặp lại và làm chứng rằng, quả thật, chúng con biết chắc Chúa Kitô đã sống lại thật. Lạy Chúa, Vua Vinh Hiển, xin mang đến cho chúng con ân cứu độ của Chúa. Amen.
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Thầy mong các con hấp thụ nền phác minh, biết gần đúng cái trong ân ta ban sẽ đủ cho con. Có sức mạnh con hãy nên đường, này con ơi vững tin và vui thật bài ca hoàn thiện. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Thầy sai các con đến phụng vụ tha nhân, đến phụng vụ sự sống. Sai con nên ánh sáng thế trần, nên men nồng của an tin mừng. Được sai đi thấy con là yêu mến và yêu thật lòng.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.